là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Huyện Mù Căng Chải đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư sau lũ.
Hội nông dân tỉnh giải ngân hơn 500 hội viên vay vốn phát triển sản xuất.
Cảnh báo từ những chuyến du lịch không đồng.
Công an tỉnh triệt phá đường dây làm tiền giả quy mô lớn.
Tiếp đó mời quý vị theo dõi kỳ 3, kỳ cuối cùng của loạt bài với chủ đề Bẫy lừa đảo việc làm online do phóng viên thời sự vượt kiện.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sáng nay 16 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng tham gia sự kiện này có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Năm nay với chủ đề Đoàn kết và hợp tác vì sự phát triển chung, triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 có 15 gian hàng tham gia và có trên 10 sự kiện bên lề đồng thời diễn ra, bao gồm diễn đàn hợp tác Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế GMS 2023, diễn đàn kinh doanh Trung Quốc Nam Á lần thứ 16, diễn đàn đổi mới hợp tác và chuyển giao công nghệ Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, tuần lễ nghệ thuật Trung Quốc Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 11. Hội chợ triển lãm Trung Quốc Nam Á cũng sẽ được giới thiệu trên nền tảng số trực tuyến. Triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 có vai trò quan trọng về ngoại giao đa phương, hợp tác thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á và các quốc gia khác. Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự các diễn đàn hợp tác Trung Quốc Nam Á lần thứ 4, diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế GMS 2023, diễn đàn doanh nghiệp Trung Quốc Nam Á lần thứ 16, Hội nghị hợp tác đổi mới và chuyển giao công nghệ Trung Quốc Nam Á lần thứ 4 và diễn đàn doanh nghiệp Trung Quốc Đông Nam Á lần thứ 5. Tại triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27, tỉnh Yên Bái có 2 gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá về các sản phẩm công nghiệp và những dịch vụ có thế mạnh của tỉnh như sứ kỹ thuật, sản phẩm đạt 500 thương hiệu quốc gia, bột đá siêu mịn, đá block, đá xẻ, các mẫu khoáng sản khác, ngói màu, các sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến như gỗ ghép thanh, gỗ ván ép, đũa gỗ, quế vỏ, tinh dầu quế, chè suối Giàng, chè đen, măng tươi Bát Độ, lạc đỏ Lũng Yên, gạo Sén Cù và một số sản phẩm đặc sản như cà xê Hồ Thác Bà, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy. Triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác của Công an tỉnh Yên Bái do Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật tại các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 4 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát sỏi trên sông Hồng, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phú, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ, hợp tác xã Khai Minh. Thành phố Yên Bái cũng đã quy hoạch các bến bãi khu vực khai thác, tập kết kinh doanh cát sỏi trên sông Hồng. Năm 2023, thành phố Yên Bái đã ban hành văn bản số 326 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ khoáng sản, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn. Qua đi kiểm tra thực địa, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng ban chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên nói chung, trong đó có khai thác kinh doanh cát sỏi nói riêng, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi theo đúng quy định của pháp luật.
Qua giả soát thống kê đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Mù Căng Chải ước tính là 392 tỷ đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện đã san gạt 2 khu tái định cư tập trung nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, 58 hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn, 52 nhà phải di rời khẩn cấp. Huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo tổ chức di rời và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ. Đối với 136 nhà bị thiệt hại nặng, đã tổ chức di rời các hộ có khả năng khắc phục và bố trí chỗ ở tạm thời. Số hộ còn lại đang tập trung tu sửa nhà cửa. Đến ngày 14 tháng 8 đã có 4 hộ dựng nhà xong. Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đang tổ chức san gạt 2 khu tái định cư tập trung tại xã Hồ 4 và Lao Chải, dự kiến cấp đất và dựng nhà cho 35 hộ gia đình, số còn lại đang tiếp tục tái định cư xen ghép đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân.
Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực đôn đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú tập trung máy móc và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp các trục đường trong khu công nghiệp phía Nam của tỉnh để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Công trình này có vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng. Các trục đường được sửa chữa nâng cấp có chiều dài hơn 5 km, mặt đường rộng hơn 20 m và hệ thống cống thoát nước hai bên. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần rãnh thoát nước hai bên, tiến hành giải bây xong trục A và đang tập trung vào giải bây trục A2. Phấn đấu đến tháng 12 sẽ hoàn thành bàn giao công trình theo đúng hợp đồng cam kết.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân cho 519 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện 130 dự án với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, giúp cho các hội viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Đến nay, tổng nguồn vốn hỗ trợ tín dụng toàn tỉnh hiện đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 693 triệu đồng so với cuối năm 2022. Các dự án vay vốn từ quỹ đã giúp người dân mở rộng quy mô, xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng liên doanh liên kết, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Việc triển khai các dự án vốn vay từ quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện đúng quy định, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích. Công tác kiểm tra đôn đốc, sử dụng vốn, việc thu hồi vốn gốc và phí được thực hiện nghiêm túc. Các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu Trung ương giao. Đến nay, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông đạt 100%, đạt mục tiêu của chương trình đề ra. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác đạt 97,6%. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 93,5%. Đã có 13 xã, 18 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Thông qua việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nên tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái giảm bình quân 5,03% năm. Riêng hai huyện thuộc chương trình 30A là Trạm Tấu và Mù Căng Chải giảm bình quân 8,32% năm.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất ô cốp chất lượng cao, đến nay huyện Trấn Yên đã có 3 sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc, gồm chè xanh chất lượng cao của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, miến đao Quy Mông của hợp tác xã Việt Hải Đăng, quế điếu thuốc Hòa Cuông của hợp tác xã Quế Khánh Thành. Các sản phẩm xuất khẩu đợt này được đóng thùng theo quy cách đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và được công ty cổ phần RIB vận chuyển sang thị trường Anh. Trong đó, sản phẩm chè xanh chất lượng cao có trọng lượng 72 kg, miến đao xã Quy Mông 250 kg và quế điếu thuốc Hòa Cuông 900 kg. Các sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường châu Âu là cơ hội đánh thức tiềm năng và đưa nhiều nông đặc sản địa phương tiến tới chuẩn hóa các sản phẩm ô cốp, rộng cửa tiến đến thị trường khó tính này trong thời gian tiếp theo. Được biết, hiện nay huyện Trấn Yên có 33 sản phẩm ô cốp được xếp hạng 3 sao và 4 sao. Sau khi đăng ký nhãn hiệu, các sản phẩm đều có mã QR để truy xuất nguồn gốc và được đưa lên sàn giao dịch điện tử để giới thiệu quảng bá chào hàng và bán ra nhiều thị trường khó tính.
Thưa quý vị và các bạn, du lịch miễn phí hay du lịch không đồng, những chuyến du lịch mà toàn bộ chi phí đi lại ăn uống tham quan đều được tài trợ bởi những người xa lạ. Điều vô lý này đang rất nhiều người tin và đăng ký tham gia. Hậu quả là tiền mất và lo lắng bất an. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thực hư của những chuyến du lịch không đồng qua phóng sự sau. Là hội viên Hội Người Cao Tuổi xã Dưới Phiên, bà B, 65 tuổi, là một nạn nhân của tour du lịch không đồng. 3 tháng trước, bà đã tham gia một chuyến du lịch miễn phí tại tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang do chính Hội Người Cao Tuổi xã tổ chức. Thế nhưng thay vì được tham quan vãn cảnh, nghỉ dưỡng theo như lời mời chào ban đầu, thì bà chỉ được tham quan một điểm trong quánh rồi được đưa ngay tới một nhà hàng để nghe giới thiệu sản phẩm. Bà B tâm sự.
Khi họ tuyên truyền họ nói thì không có cái chương trình này, không có cái chương trình ăn sữa này, và họ bảo là họ kích cầu du lịch.
Tại đây các đối tượng tung hô về chất lượng sản phẩm và giao bán như ép vào tai. Bà đánh mua 5 hộp sữa với giá 1,5 triệu đồng. Mua xong bà mới được đưa về nhà. Điều đáng nói là sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ mà giá thành thì đắt hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tại xã Dê Phiên đã có khoảng 60 người sập bẫy tham gia tour du lịch không đồng như bà B. Cá biệt có trường hợp không có tiền mua thì ký vào giấy ghi nợ sau khi nhận sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, thôn Đông Thịnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Nếu mà ai không có tiền thì nghĩa là cho nợ xong rồi một tháng thì quay lại lấy tiền sữa, thì có người thì người ta trả, mà có người thì có các bà là trả tiền luôn, có các bà thì nợ.
Lợi dụng và đặc điểm của người cao tuổi là thiếu thông tin và nhẹ dạ, lại không có điều kiện dư giả để đi đây đi đó du lịch. các đối tượng đã tạo nên một tour du lịch để lừa đảo. Câu chuyện về các tour du lịch không đồng đang gây bức xúc cho nhân dân. Để tạo dựng được niềm tin, các đối tượng thường gửi thư mời tới hội người cao tuổi và thông qua tổ chức này để lôi kéo các khách hàng. Viễn cảnh về một cuộc du lịch tâm linh kết hợp với thư giãn giải trí liên tục được vẽ ra. Thư mời tham dự, tờ rơi quảng cáo, tên công ty, số điện thoại liên hệ rất cụ thể rõ ràng, nhưng thực chất các địa chỉ là địa chỉ ma. Không hiểu vì lý do gì người tham gia thì liên tục phản ánh là bị lừa, còn lãnh đạo hội người cao tuổi cơ sở thì lại rất hào hứng với các tour du lịch kiểu này. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hà, thành phố Yên Bái nói:
Bác đi nhiều lắm rồi nhưng mà bác phải đi hai chuyến đầu đấy, bác phải đi tự mình đi, không có giao cho ai cả, phải rất tỉnh táo thì mới đi được, cho nên không phải ai làm được đâu.
Chính quyền nhiều địa phương đã nhiều lần khuyến cáo tuyên truyền về hình thức lừa đảo này. Thậm chí một số nạn nhân của các tour du lịch kiểu này cũng đã lên tiếng nhưng vẫn không đủ cảnh tỉnh các bậc cao niên. Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà nói:
Chính quyền địa phương chúng tôi thì chúng tôi không đồng lõa với cái việc mà là phối hợp với các cơ quan đơn vị mà họ đến làm việc để việc là tổ chức cho các tổ chức hội đi. Cái này là một số các bác tổ chức đi đây là hoàn toàn là do tự phát và do cá nhân các bác ấy làm việc với các công ty và các bác tự đi thôi.
Lời kể của những người trong cuộc đã vén bức màn thật sự, du lịch không đồng bản chất cũng là hình thức lừa đảo bán hàng, là cách hô hào, thao túng tâm lý, hòng thu lời từ việc bán sản phẩm. Có lẽ ai cũng từng mơ tưởng về chiếc bánh rơi xuống từ trên trời, nhưng thực tế là không có chiếc bánh nào tự dưng rơi xuống cả. Nếu có, nó chắc hẳn rơi kèm một cái bẫy dưới mặt đất.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2022, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Phú, sinh năm 82, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả, thu giữ 3 triệu 510 ngàn đồng tiền giả. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả là Hà Thế Tâm, sinh năm 2002 và vợ là Lê Thị Tuyết, sinh năm 2004, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả. Theo lời khai của hai đối tượng, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2022, hai vợ chồng Tâm Tuyết đã làm được 553 triệu đồng tiền giả gồm các loại có mệnh giá 100, 200 và 500 ngàn đồng. Việc triệt phá thành công đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh tiền tệ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Tổng thống đắc cử Paraguay Santiago Pena đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Asunción, với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới. Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Pena cam kết sẽ thực hiện một số cải cách về giáo dục, y tế, an ninh và xóa đói giảm nghèo, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân Paraguay. Bên cạnh đó, tân Tổng thống Paraguay cũng khẳng định chính phủ mới sẽ nỗ lực giải quyết những vấn đề trầm trọng của đất nước như nạn tham nhũng và tăng cường cuộc chiến chống đói nghèo. Ngoài ra, Tổng thống Pena còn cam kết đề ra các chính sách thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm đẩy mạnh hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Ông Pena, 44 tuổi, là chuyên gia kinh tế và có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Trung ương Paraguay, Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức khác, đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Paraguay từ năm 2015 đến năm 2017. Ông là ứng cử viên của Đảng Bảo thủ Colorado, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 30 tháng 4 với hơn 42% tỷ lệ phiếu ủng hộ và được bầu làm tổng thống mới của Paraguay nhiệm kỳ 5 năm tới.
Ngày 15 tháng 8, chính quyền quân sự tại Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực sau cuộc đảo chính tại nước này hồi tháng trước. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm cùng lãnh đạo chính quyền quân sự Mali về cuộc đảo chính ở nước láng giềng Niger. Tại cuộc điện đàm, ông Putin đã kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tình hình ở Niger qua con đường ngoại giao và biện pháp chính trị. Mỹ cũng khẳng định chủ trương của chính quyền Tổng thống Biden là một giải pháp ngoại giao cho Niger. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS cùng cộng đồng quốc tế để đưa tình hình Niger trở lại ổn định, đảm bảo nền dân chủ.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố báo cáo gian lận bầu cử ở bang Georgia vào ngày 21 tháng 8 tới và khẳng định bang này nên xóa các cáo buộc nhằm vào ông. Trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, một báo cáo lớn phức tạp chi tiết nhưng không thể chối bỏ về gian lận bầu cử ở bang Georgia sắp hoàn tất và sẽ được công bố tại buổi họp báo lúc 11 giờ ngày 21 tháng 8 ở Bedminster, bang New Jersey. Theo ông Trump, dựa trên kết luận từ báo cáo, mọi cáo buộc nhằm vào ông và những người khác nên được xóa bỏ. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi đại bồi thẩm đoàn ở bang Georgia quyết định truy tố 19 bị cáo với 41 cáo buộc liên quan nghi vấn cựu tổng thống can thiệp kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này, trong đó ông Trump đối mặt với 13 cáo buộc. Cựu tổng thống cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông tại Georgia mang động cơ chính trị.
Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy mặc dù tốc độ tăng trưởng của một số chỉ tiêu kinh tế trong tháng 7 có chậm lại so với tháng trước, nhưng nhìn chung nhu cầu sản xuất duy trì tăng trưởng ổn định, giá cả việc làm ổn định, nâng cấp công nghiệp được cải thiện. Trong tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp dịch vụ quốc gia tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng tăng 2,5% theo năm. Tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra cả nước ở thành thị là 5,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.
Ngân hàng Trung ương Nga vừa công báo sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 350 điểm cơ bản lên 12% để ổn định giá cả và kiểm soát rủi ro. Ngân hàng Trung ương Nga nhận định nếu tốc độ tăng trưởng trong tương lai vẫn duy trì ở mức hiện tại, có nghĩa là có nguy cơ cao tỷ lệ lạm phát sẽ đi chệch khỏi mục tiêu đặt ra vào năm 2024. Quyết định tăng lãi suất chuẩn được đưa ra nhằm đảm bảo các điều kiện về tiền tệ, tín dụng và động lực tổng cầu trong nước, cần thiết để lạm phát quay trở lại mục tiêu 4% vào năm 2024 và ổn định quanh mức 4% trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế hiện nay, những nạn nhân bị lừa liên quan đến tham gia cộng tác viên làm việc online hầu như không lấy lại được tiền, bởi hầu hết các website hay app lừa đảo đều vận hành ở nước ngoài. Các đối tượng lừa đảo lại luôn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, dùng nick ảo kèm hình ảnh đại diện giả mạo đánh cắp của người khác để tạo lòng tin và dẫn dụ các nạn nhân. Làm thế nào để nhận diện các trang web ảo cũng như để không trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo việc làm online sẽ là nội dung cuối của loạt phóng sự Bẫy lừa đảo việc làm online.
Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, Internet đang trở thành vị cứu tinh thời gian cho những người có nhu cầu tìm việc. Tuy nhiên, lợi dụng không gian mạng, nhiều đối tượng đã sử dụng các trang web, trang mạng xã hội ảo để thực hiện các chiêu trò lừa đảo làm việc trực tuyến. Thậm chí có nơi tuyển dụng lừa đảo mạo danh các website uy tín, có danh tiếng từ lâu đời như Việc làm 24 giờ để đăng các thông tin tuyển dụng với mô tả hấp dẫn nhằm đưa nạn nhân vào trong. Thêm vào đó, các đối tượng lừa đảo sử dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Bên cạnh đó, các kênh giới thiệu việc làm qua mạng rất đa dạng, người tìm việc không lường hết được hoạt động tinh vi của các đối tượng lừa đảo, không tìm hiểu kỹ, hám lợi nhuận cao sẽ rất dễ mắc bẫy. Cho biết thêm về một số dấu hiệu để nhận biết các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, ông Vũ Lê Duy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái nói.
Một số cách có thể sử dụng để nhận diện ở trang web lừa đảo giống như là các tên miền mà không rõ ràng là phức tạp hoặc là giả mạo các tên miền nổi tiếng. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá các thiết kế và giao diện của trang web đấy. Thì trang web lừa đảo thường có giao diện và các thiết kế rất là xấu. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu về công ty mà chúng ta ứng tuyển, để kiểm tra xem là có những thông tin về liên hệ này, về vị trí, về lĩnh vực hoạt động và các thông tin đánh giá của người khác hay không. Những cái trang web mà quảng cáo các cơ hội việc làm mà quá hấp dẫn hoặc là không thực tế thì cũng cần phải cẩn thận. Đối với những trang web mà tuyển dụng online, ngoài các nội dung nêu trên thì cũng cần phải chú ý thêm là ví dụ như là cái quy trình tuyển dụng. Nếu mà quy trình tuyển dụng mà quá đơn giản mà không cần đánh giá kỹ năng hoặc là không có phỏng vấn chẳng hạn thì cũng có thể là dấu hiệu trang web lừa đảo.
Pháp luật cũng đã có những quy định rõ ràng nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội để đảm bảo an ninh và duy trì trật tự xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, việc áp dụng các quy định này vẫn còn nhiều khó khăn. Chia sẻ thêm về vấn đề này, luật sư Nguyễn Vân Anh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đặng và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.
Trường hợp hành vi của các đối tượng đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tùy thuộc tình tiết, mức độ hành vi phạm tội, thủ đoạn phạm tội, các đối tượng có thể phải chịu khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Trường hợp tài sản chiếm đoạt có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Hiện nay các đối tượng có thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, che giấu rất kỹ nhân thân nên rất khó để phát hiện. Đồng thời do sự hiểu biết hạn chế về pháp luật của các nạn nhân và tâm lý e ngại khi trình báo với cơ quan chức năng nên việc áp dụng và xử phạt các đối tượng gặp nhiều khó khăn.
Luật pháp tuy đã có những quy định xử phạt rõ ràng nhưng việc thực thi là rất khó khăn. Chưa kể công nghệ càng phát triển, kèm theo đó là sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo qua mạng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng những tính năng bảo mật tốt và chỉ có máy chủ ở nước ngoài để lập nick ảo, page ảo, ẩn danh hay lập các trang thương mại điện tử giả mạo các trang nổi tiếng của Tiki, Lazada, Shopee, khiến nhiều người sập bẫy. Việc điều tra những vụ việc này cũng trở nên khó khăn. Hầu hết các vụ lừa đảo bởi hình thức này đều không thể lấy lại tiền đã mất. Thượng tá Lê Cao Bách, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Rất khó khăn cho cơ quan công an trong việc điều tra truy xét, bởi vì có nhiều vấn đề nó liên quan đến danh giới, địa lý, lãnh thổ, quốc gia. Do vậy thì cũng nên khuyến cáo đối với mọi người dân, khi làm bất kỳ một việc gì, đặc biệt là những cái việc trên không gian mạng, thì phải có một cái liên hệ trực tiếp, cụ thể với những cái nơi, những cái địa chỉ, những cái con người nó cụ thể. Để tránh cái trường hợp mà chỉ giao dịch qua mạng, thậm chí bây giờ các đối tượng còn có những cái thủ đoạn như là ghi lại cái hình ảnh, trao đổi, nhưng bản chất đó là không có thật. Đấy, dẫn đến cái việc là khi mà làm việc rồi chuyển khoản ngân hàng, tài khoản, thì cũng phải xác nhận những cái tài khoản đó là tài khoản chính chủ, tài khoản có thật của các cơ quan doanh nghiệp mà khi mình tham gia. Và khi có những cái dấu hiệu liên quan đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì đề nghị các mọi người dân là hãy đến cơ quan chức năng nơi gần nhất để báo cáo, để còn có cái hướng điều tra xử lý cho kịp thời.
Để không trở thành nạn nhân, người dân nên cảnh giác trước việc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các trang mạng xã hội, không truy cập vào các liên kết lạ, đặc biệt không nên cung cấp tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại, nhất là mã OTP từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Mỗi người cũng cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn phạm tội mới để tránh mắc bẫy các vụ lừa đảo trên không gian mạng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở cuộc so tài với Philadelphia tại bán kết CONCACAF League Cup 2023, Inter Miami dễ dàng giành chiến thắng 4-1. Ngay phút thứ 3, Inter Miami đã vượt lên dẫn bàn do công của Joseph Martinez. Phút 20, cách biệt đã được nhân đôi cho Inter Miami. Người lập công không ai khác ngoài Messi. Đến cuối hiệp 1, Jordi Alba điền tên lên bảng điện tử giúp Inter Miami dẫn 3-0 với cú sút chéo góc quyết đoán trong vòng cấm. Sang hiệp 2, Inter Miami thi đấu thong dong, còn Philadelphia cố gắng vùng lên mạnh mẽ. Khá nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra và những nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn rút ngắn cách biệt ở phút 72. Phút 84, Inter Miami đã có được bàn thắng thứ tư để khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 4-1. Như vậy, Inter Miami đã giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết CONCACAF League Cup. Neymar đã chính thức gia nhập Al Hilal theo bản hợp đồng 2 năm và sẽ nhận mức lương siêu khủng khi sang Ả Rập Xê Út chơi bóng. Theo các nguồn tin, Al Hilal đã trả 98,5 triệu đô la Mỹ phí chuyển nhượng để có được Neymar từ PSG. Hiện tại, tiền đạo người Brazil vẫn đang giữ kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Barca tới PSG với mức giá 263 triệu đô la hồi năm 2017. Hợp đồng giữa Neymar và Al Hilal có thời hạn tới năm 2025, không kèm điều khoản gia hạn. Trong 2 năm chơi bóng tại Ả Rập Xê Út, Neymar sẽ nhận mức lương kỷ lục 300 triệu đô la. Thu nhập của tiền đạo này có thể tăng thành 400 triệu đô la nếu tính thêm các khoản thưởng và hợp đồng thương mại. Mới đây, đích thân huấn luyện viên Pep Guardiola đã xác nhận thông tin tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Pep Guardiola, trước thềm trận tranh siêu cúp châu Âu, Kevin De Bruyne đã tái phát chấn thương sân Wales từng gặp phải ở chung kết Champions League hồi tháng 6. Kết quả chụp cắt lớp bên đây cho thấy đây là một chấn thương nặng và tiền vệ người Bỉ sẽ không thể thi đấu trong một thời gian dài. Nếu tiến hành phẫu thuật, anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến 4 tháng. Mất nhạc trưởng trong giai đoạn 1 của mùa giải, Man City đang nỗ lực tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng những phương án thay thế. Họ đang đặt Lucas Paqueta của West Ham vào tầm ngắm và đưa ra lời đề nghị 70 triệu bảng. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm vòng 1 giải quần vợt Cincinnati giữa Alexander Zverev và Dimitrov. Với điều kiện thời tiết nhiều gió trên một sân bóng nhanh, Zverev chủ tâm khai thác các cú giao bóng của Dimitrov để lên điểm và Dimitrov không có lời giải nào cho chiến thuật này. Tay vợt người Đức sẽ gặp Nishioka ở vòng 2. Cũng ở vòng đấu này, San Wawrinka đã đánh bại Brydon Nakashima trong 3 set với các tỷ số 6-3, 6-7, 6-3, trong khi Musetti vượt qua Dan Evans 6-4, 6-3.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc và sét đánh, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc và sét đánh, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.